À, phải, phải có niềm tin chứ. Ví dụ như khi mình tu tập được một thời thiền yên tĩnh, cái mình mới hồi hướng công đức tới người thân của mình. Cái đó nó có chứ không phải không có. Và chính cái vô hình này mới là cái có công năng nhất. Cái đó gọi là lợi hành bằng ý nghĩ. Thứ tư là đồng sự. Đồng sự tức là cùng làm chung với người ta, mình gần gũi. Rồi trong cái gần gũi cùng chia đồng lao cộng khổ, hoặc là chia vui sẻ buồn á, thì mới có một cái tương giao gần. Lúc đó nói gì người ta mới nghe. Còn mình ở xa tít xa tè, lâu lâu nói một câu chẳng ai nghe hết trơn. Thì trong cái tứ nhiếp pháp này, cái đồng sự là cái dễ thành công nhất. Là tại vì mình hòa trong cái cuộc sống, trong cái công việc. Vì vậy mình mới rõ được cái nhu cầu của người ta để mà giúp, và mình mới chia sẻ được. Cho nên những vị mà tu tập đến cái mức thõng tay vào chợ, thì các ngài để giáo hóa những cái người giữ, thì các ngài phải đi ngủ dưới gầm cầu để mà làm bạn với mấy cái tay du đảng, mấy cái tay đầu trộm đuôi cướp dưới đó, rồi mới khuyến hóa họ vào đường lành. Hoặc là có những người có những cái nguyện rất là lạ kỳ, giống như là trong một cái trại tù vậy đó. Mà có một cái ông đó, ổng ở tù mà cứ hết hạn tù rồi đi ra, cái ít tháng nữa lại thấy bị tù lại đi vô. Rồi ở trong tù ít tháng, một thời gian cái tới đi ra lại thấy phạm pháp đi vô. Cứ năm ba lần bảy lượt như vậy, thì cái ông mà quản trại ổng mới sùng quá, ổng nói sao mà chú mày cứ phạm pháp hoài như vậy. Thì cái người kia mới cười nói là tôi phải phạm pháp vậy tôi mới vô tù được chứ. Thì hóa ra rằng cái anh chàng này, anh đang tu tập hạnh Bồ Tát. Khi vào tù như vậy thì ảnh sống một cái nếp rất là đạo đức, và chính từ nơi cái đời sống đạo đức của ảnh cảm hóa những cái tay đầu trộm đuôi cướp ở trong tù. Và có không ít người, những người khi ở trong tù nhờ cái sự nói chuyện chỉ bảo của cái người này mà khi đi ra họ trở về thành người lương thiện, họ không còn tiếp tục cái con đường bất lương nữa. Thành ra mình biết cái mức độ của mình, mình biết cái sức tu của mình để mà đồng sự trong những cái trường hợp nào. Người đồng sự người mà giữ dùng tứ nhiếp pháp trang nghiêm thì thường siêng năng nhiếp hóa tất cả chúng sanh. Và thường siêng năng nhiếp hóa tất cả chúng sanh, không có mệt mỏi, không có lười biếng. Thật ra nếu sử dụng tứ nhiếp pháp này á, như một cái phương tiện để thâu phục lòng người thì cái nghĩa nó cạn. Ví dụ như chỉ muốn là người ta thương mình để cho dễ làm việc, thì như vậy cái tứ nhiếp pháp này nó cũng còn cái bản ngã. Còn nhiếp hóa để hoàn toàn là vì lợi ích của người đó, đưa họ về với Phật pháp chứ không phải vì mình, thì nó mới thấu suốt cái nghĩa này. Như vậy là chúng ta đã học qua từ bi, hỷ, xả và tứ nhiếp pháp. Thì những cái này nó rất gần trong cái đời sống thường của mình. Chỉ có một cái điều là khi mình làm những cái việc này, thường mình vẫn làm trong đời mình á, và mình không thấy hết cái tầm quan trọng của nó, và mình làm một cách qua loa cạn cợt, cho nên nó không hết được cái nghĩa vô lượng của tứ vô lượng tâm. Và mình làm và mình thấy như vậy là đủ rồi. Ví dụ như mình phát khởi lòng từ bi thì mình thấy như vậy là tốt rồi, mà không biết là phải đến cái từ bi mà quên hẳn bản ngã thì nó mới tốt. Mà nếu mà như vậy thì nó khó hay là dễ ha? Cho nên những cái này là nó quen, nhưng mà mình vẫn phải tu tập mỗi ngày. Cũng như tứ giúp pháp, đặt cái trọng tâm là giúp người, để đưa người về với cái nẻo lành, chứ không phải là tứ nhiếp pháp để mà làm cho người ta phát khởi cái thân ái với mình, cho cái lợi ích của mình thì nó mới đúng. Hôm nay chúng ta học tới nang đây. Chúng sanh